Radio France Internationale.
Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Trọng Thành, Thu Hằng, Thanh Hà và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Trước tiên, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai, ngày 17 tháng 3 năm 2025. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ trao đổi với đồng nhiệm Nga Putin vào ngày mai thứ Ba 18 tháng 3 về lệnh ngưng bắn Nga-Ukraine. Tân Thủ tướng Canada thăm Anh và Pháp để tăng cường quan hệ đồng minh với châu Âu. Quân nổi dậy Houthi tấn công tàu sân bay Mỹ để trả đũa vụ oanh kích thủ đô Yemen. Mỗi ngày một sự kiện, Donald Trump dập tắt những tiếng nói dân chủ của nước Mỹ. Theo dòng thời sự, Ba Lan đang xây dựng tường thành quân sự ở sườn đông NATO. Thưa quý vị, hôm qua, ít giờ sau khi đặc sứ Mỹ Steve Witkoff cho biết lãnh đạo Mỹ-Nga sẽ có cuộc trao đổi quan trọng trong tuần về thỏa thuận ngừng bắn 30 ngày giữa Moscow và Kiev, Tổng thống Donald Trump thông báo cuộc trao đổi sẽ diễn ra vào ngày mai thứ Ba 18 tháng 3. Phát ngôn viên Điện Kremlin cũng vừa xác nhận thông tin, nhưng một quan chức cao cấp của Nga hôm nay nhắc lại lập trường cứng rắn của Moscow, Trọng Thành cho biết tiếp.
Theo hãng tin Reuters, trong chuyến bay từ Florida về thủ đô Washington, trả lời báo giới, Tổng thống Mỹ cho biết kết quả có thể đạt được hoặc cũng có thể không, nhưng tình hình là rất có triển vọng. Theo ông Trump thì thỏa thuận sẽ phải bao gồm việc phân chia tài sản, cụ thể là đất đai cùng một số nhà máy năng lượng và nhiều vấn đề đã được thảo luận với cả hai bên Ukraine và Nga, lời lẽ trong nguyên văn. Trên trang mạng CNN, đặc sứ Mỹ Steve Witkoff trở về từ Moscow mang theo một thông điệp của Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi riêng người đồng cấp Mỹ Donald Trump, cho biết là cả Moscow, Kiev và Washington đều mong muốn tất cả những chuyện này kết thúc. Vẫn theo Reuters, trả lời phỏng vấn báo Nga Izvestia, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko ngày hôm nay nhấn mạnh là Moscow tìm kiếm một đảm bảo vững chắc trong bất kỳ thỏa thuận nào về hòa bình cho Ukraine. Cụ thể, theo quan điểm của Nga là Ukraine sẽ không thể gia nhập khối NATO và phải là một quốc gia trung lập. Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng nhắc lại quan điểm coi sự hiện diện của các lực lượng vũ trang NATO hoặc của châu Âu tại Ukraine chừng nào còn xung đột là hành động tham chiến, và các lực lượng được triển khai một khi có thỏa thuận hòa bình sẽ phải là các quan sát viên không vũ trang. Ngày hôm qua, trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí địa phương về vấn đề này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh, xin trích, Ukraine là quốc gia có chủ quyền, chính phủ Ukraine có quyền đề nghị các lực lượng vũ trang đồng minh hiện diện trên lãnh thổ của mình, dù Nga có chấp nhận hay không. Theo báo Anh The Guardian, các lãnh đạo châu Âu lo ngại Tổng thống Mỹ có thể có những nhượng bộ bất ngờ và không thể chấp nhận được với Nga. Trước cuộc điện đàm Trump-Putin ngày hôm nay, các ngoại trưởng Liên Âu họp tại Bruxelles để thảo luận về các biện pháp hỗ trợ Kiev.
Và lúc ông Donald Trump thông báo về cuộc trao đổi với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin với hy vọng đi đến đàm phán, sớm chấm dứt chiến tranh, thì tại Ukraine hiếm có ai tin vào khả năng đạt được thỏa thuận hưu chiến, thông tín viên Emmanuel Schatz tại Kiev giải thích.
Ici en Ukraine, il n'y a pas d'illusion sur un cessez-le-feu pourtant voulu par Kiev.
Tại Ukraine, không ai có ảo tưởng về một lệnh ngừng bắn, dù rằng Kiev rất mong muốn điều đó. Cách nay vài ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhắc lại rằng ông không tin tưởng Tổng thống Nga, và điều đó phản ánh tâm tư của người dân Ukraine đã chịu đau khổ sau 3 năm chiến tranh toàn diện. Từ 11 năm qua, họ đã chứng kiến nhiều lần Nga vi phạm các hiệp ước, các thỏa thuận trên lãnh thổ Ukraine, nhưng Kiev này cũng trông chờ xem ông Donald Trump có đạt được những nhượng bộ nào từ phía Nga hay không, bởi vì nhiều đòi hỏi của Moscow là có thể chấp nhận được đối với Kiev, chẳng hạn như phi quân sự hóa Ukraine hay nhượng những vùng lãnh thổ chưa bị Nga chiếm đóng. Bây giờ, mọi chú ý đều hướng về những bảo đảm an ninh có thể có cho Ukraine và nhất là những bảo đảm an ninh từ phía các đồng minh châu Âu. Thêm vào đó là nỗi lo về mặt nhân đạo, một ưu tiên của người dân Ukraine. Sự trở về của ít nhất khoảng 20.000 trẻ em Ukraine bị đưa về Nga một cách bất hợp pháp, cũng như là sự trở về của hàng nghìn thường dân và binh sĩ Ukraine đang bị giam giữ trong các nhà tù của Nga nếu không thể nhanh chóng chấm dứt chiến tranh.
Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Vào thời điểm Ukraine đang gặp khó khăn trên mặt trận Kursk, ngày hôm qua Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo bổ nhiệm tướng Andriy Ignatov thay ông Anatoly Bagilevich giữ chức tham mưu trưởng quân đội. Ông Natov được giao trọng trách tăng cường tính hiệu quả của việc quản lý theo chiều dọc của quân đội, đặc biệt là tái cơ cấu và triển khai các quân đoàn. Cũng liên quan đến Ukraine, Litva tuyên bố ủng hộ kế hoạch của Liên hiệp châu Âu tăng viện trợ cho Ukraine. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Litva cho biết đất nước ông ủng hộ đề xuất của Liên hiệp châu Âu về cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine lên đến 40 tỷ euro trong năm nay. Theo ông, khoản tiền tương tự này cũng cần thiết cho những năm sắp tới để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào từ Nga trong tương lai. Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên, tân thủ tướng Canada Mark Carney đã chọn đến thăm Anh và Pháp trong hai ngày 17 và 18 tháng 3. Mục tiêu là nhằm tăng cường mối quan hệ đồng minh với châu Âu trong bối cảnh căng thẳng gay gắt với chính quyền Donald Trump. Thông tin viên Nafi Alibe từ Montreal tường thuật.
Mark Carney a choisi Paris pour faire son entrée sur la scène internationale en tant que premier ministre
canadien. Mark Carney đã chọn Paris để đánh dấu bước khởi đầu của ông trên trường quốc tế với tư cách là thủ tướng Canada. Hôm nay ông hội kiến tổng thống Pháp Emmanuel Macron và có buổi ăn trưa làm việc tại điện Élysée. Tiếp tới ông sẽ đến London để trao đổi với thủ tướng Anh Keir Starmer vào ngày mai. Ngoài ra thì tân lãnh đạo của Canada còn có kế hoạch diện kiến vua Charles đệ Tam. Chương trình thảo luận bao gồm thương mại quốc tế và củng cố an ninh cho châu Âu mà Ukraine là hồ sơ căn bản cũng như là an ninh xuyên đại Tây Dương. Tại mỗi một chặng dừng, Thủ tướng Canada sẽ tìm cách tăng cường các mối liên hệ kinh tế và quân sự thiết yếu đối với Canada vào lúc một cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ ngày càng gay gắt. Mark Carney cũng hy vọng sẽ có được sự hậu thuẫn công khai từ phía Pháp và Anh Quốc đối với chủ quyền lãnh thổ của Canada trước những lời đe dọa của ông Trump đòi sáp nhập nước này vào với Hoa Kỳ. Sau Pháp và Anh thì Iqaluit thuộc vùng Bắc Canada sẽ là chặng dừng thứ ba trong chuyến đi của tân thủ tướng Carney. Tại đây, ông sẽ tái khẳng định quyết tâm phòng thủ và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Canada tại Bắc Cực.
Nafia Liber, Montreal, RFI.
Cũng về thời sự châu Âu, chính quyền Cộng hòa Séc hôm qua kêu gọi các nước châu Âu thảo luận về các biện pháp giúp duy trì đài châu Âu tự do sau quyết định của chính phủ Mỹ cho nhân viên đài tạm nghỉ việc. Được Quốc hội Mỹ tài trợ, đài châu Âu tự do có khoảng 50 triệu thính giả, hiện được phát bằng 27 ngôn ngữ, hướng đến 23 quốc gia không có tự do báo chí. Đài được thành lập từ năm 1950 trong thời gian chiến tranh lạnh, đã góp phần vào sự sụp đổ của chế độ toàn trị tại Đông Âu. Thông tin viên Alexei Rosenway tường trình từ Praha.
Le chef de la diplomatie tchèque est monté au créneau dès ce week-end et sur la télévision publique.
Người đứng đầu ngành ngoại giao Cộng hòa Séc đã lên tiếng ngay từ cuối tuần này. Trên đài truyền hình công, ông Jan Lipavsky thậm chí còn đề cập đến khả năng châu Âu tài trợ cho đài châu Âu tự do. Ông nói, nếu Hoa Kỳ không còn muốn tài trợ cho đài phát thanh này nữa, tôi nghĩ rằng ở châu Âu, chúng ta nên nghiêm túc cân nhắc làm thế nào để bảo đảm cho đài tiếp tục hoạt động. Hết lời dẫn. Ngoại trưởng Cộng hòa Séc muốn thảo luận vấn đề này với những người đồng cấp châu Âu tại Brussels ngày hôm nay. Đài phát thanh châu Âu tự do được thành lập năm 1950 và được Quốc hội Mỹ tài trợ hơn 140 triệu đô la một năm, đặt trụ sở tại Praha từ 30 năm nay. Đài là một biểu tượng quan trọng đối với Cộng hòa Séc và tất cả các nước cộng sản cũ vẫn phát sóng bằng 27 ngôn ngữ tới khoảng 20 quốc gia nơi không có tự do báo chí. Các giáo sĩ Iran, các nhà lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc và những nhà độc tài ở Moscow hay Minsk sẽ là những người ăn mừng sự cáo chung của Đài Phát thanh Châu Âu Tự do sau 75 năm tồn tại. Ông Stephen Kapis, lãnh đạo Đài Phát thanh, tin rằng quyết định đóng cửa Đài Châu Âu Tự do là chiến thắng đối với các đối thủ của nước Mỹ. Những đối thủ đó sẽ trở nên hùng mạnh hơn sau một quyết định như vậy.
Alexei Rosenzweig, Prague, RFI.
Tại Serbia, hôm qua từ 275.000 đến 325.000 người đã đổ về thủ đô Beograd tham gia cuộc biểu tình lớn chưa từng có kể từ năm 1990, hiện đang làm rung chuyển đất nước, để phản đối nạn tham nhũng trong chính quyền sau vụ sập mái che nhà ga xe lửa Novi Sad vừa được khánh thành khiến 15 người chết. Phong trào đòi thay đổi do giới sinh viên khởi xướng đã diễn ra trong ôn hòa, lộ trình được ban tổ chức bảo vệ nghiêm ngặt để tránh xô xát với cảnh sát, được huy động đông đảo do trước đó chính phủ cáo buộc người biểu tình được người nước ngoài trả tiền để gây bạo lực, thậm chí là để làm một cuộc cách mạng. Thông tín viên Laurent Rui tại Belgrade tường thuật.
Il aura fallu que le mouvement contre la corruption rassemble 300 000 personnes.
Có lẽ phong trào phản đối nạn tham nhũng phải tập hợp đến 300.000 người mới được Tổng thống Serbia tôn trọng, dù chỉ là bề ngoài. Nhưng liệu ông Aleksandar Vučić có thực tâm hay không? Tổng thống Vučić không còn cáo buộc sinh viên bị nước ngoài thao túng, nhưng bây giờ ông lại nói muốn tổ chức bầu cử để thoát khỏi khủng hoảng. Tuy nhiên, tình trạng gian lận bầu cử là điều cố hữu trong chính quyền của ông. Người biểu tình thấy rõ chiếc bẫy được gian ra trong thông báo đó. Đề xuất tổ chức một quá trình chuyển tiếp để chuẩn bị cho bầu cử tự do từng được thảo luận đã bị ông Vučić bác bỏ, vì dẫu sao ông có quyền quyết định theo đúng hiến pháp. Giới sinh viên đã giành được chiến thắng vang dội, nhưng họ lại gây sốc, thậm chí là gây thất vọng cho một số người ủng hộ. Vì sao? Vì họ thiếu tính tổ chức. Ví dụ như nhiều sự cố dù đã được báo trước đã vẫn xảy ra trong cuộc biểu tình. Các sinh viên đã rút ngắn cuộc tập hợp, sau đó giải tán. Hiện giờ vẫn chưa có thông báo về cuộc tập hợp khác. Tuy nhiên, có một sự kiện quan trọng đã diễn ra trong cuộc biểu tình lần này. Cảnh sát đã từ chối can thiệp, chống lại người dân. Cũng vì phong trào phản kháng, Tổng thống Vučić đã mất quyền kiểm soát truyền hình nhà nước, một trong những trụ cột quyền lực của ông. Hiện giờ, ông đang mất dần quyền kiểm soát bộ máy đàn áp của mình. Nhưng thách thức đối với những người biểu tình là phải nắm bắt được thời cơ này.
Nhìn sang Trung Đông, trong hai ngày hôm qua 16 và hôm nay 17 tháng 3, lực lượng nổi dậy Houthi thông báo đã hai lần tấn công bằng tên lửa vào tàu sân bay của Mỹ USS Harry Truman tại vùng Biển Đỏ. Cuộc tấn công diễn ra sau khi Mỹ oanh kích thủ đô Sana'a của Yemen, khiến 53 người chết, trong đó có 5 trẻ em và 98 người bị thương theo phe nổi dậy. Trước đó, phe Houthi đã đe dọa tấn công tàu thuyền có liên hệ với Israel sau khi chính quyền Tel Aviv không cho viện trợ nhân đạo vào dải Gaza bị tàn phá vì chiến tranh từ hơn một năm nay. Hôm qua, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi Mỹ và lực lượng Houthi ngừng các hoạt động quân sự. Thông tín viên Karin Nutten tường trình từ New York.
C'est ce que l'ONU redoute, mais les Houthis avaient averti qu'ils étaient prêts à répondre à l'escalade par l'escalade.
Đây chính là điều mà Liên Hiệp Quốc từng lo ngại, vì lực lượng Houthi đã cảnh báo là họ sẵn sàng đáp trả leo thang bằng leo thang. Lực lượng Houthi tuyên bố đã bắn 18 tên lửa vào một drone tấn công tàu sân bay USS Harry Truman và hạm đội đi kèm ở phía bắc Biển Đỏ, cũng như một loạt tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình mới vào sáng sớm ngày hôm nay. Quân Houthi cảnh báo là sẽ tấn công các tàu chở hàng của Mỹ ở Biển Đỏ, chừng nào Hoa Kỳ còn tiếp tục các hành động gây hấn. Bộ chỉ huy quân sự Mỹ chưa xác nhận bất kỳ hoạt động tấn công nào hay thiệt hại nào, mà chỉ thông báo là lực lượng Mỹ sẵn sàng tiếp tục chiến đấu chống những kẻ khủng bố Houthi do Iran hậu thuẫn. Theo Washington, hôm thứ Bảy 15 tháng 3, các cuộc không kích của quân đội Mỹ đã giết chết một số thủ lĩnh của Houthi. Kể từ khi cuộc chiến ở dải Gaza bắt đầu, lực lượng Houthi đã thực hiện một số cuộc tấn công vào Israel hoặc các tàu thuyền bị cáo buộc có liên hệ với quốc gia này. Phe Houthi đã ngừng bắn kể từ lệnh hưu chiến ngày 19 tháng 1. Tuy nhiên, sau khi Israel từ chối cho phép viện trợ nhân đạo vào lãnh thổ Palestine hồi tuần trước, quân nổi dậy đã tuyên bố sẽ tiến hành trở lại các hoạt động tấn công, nhưng Mỹ đã ra tay trước.
Karin Newton, New York, RFI.
Liên hiệp châu Âu nỗ lực tìm nguồn tài trợ tái thiết Syria. Hôm nay tại Bruxelles, Liên hiệp châu Âu mở hội nghị các nhà tài trợ thường niên cho Syria. Đây là cơ hội để châu Âu vận động quốc tế hỗ trợ cho đất nước bị chiến tranh tàn phá hơn một thập niên qua. Trong phiên họp lần thứ 9 này, lần đầu tiên có sự tham dự của các đại diện tân chính quyền Damas. Trước khi hội thảo quyên góp mở màn, chính quyền Berlin thông báo viện trợ thêm 300 triệu euro cho Syria. Sau đây là các phần tin khác.
Pháp xét xử vụ kiện âm mưu ám sát nhà đối lập Cambodia Sam Rainsy năm 2020. Tư pháp Pháp đã phát lệnh bắt đối với ông Hinh Buon Hyang và Huy Pichet, hai cận vệ của Thủ tướng Cambodia Hun Sen, vì âm mưu ám sát bằng lựu đạn nhà đối lập Sam Rainsy ở Phnom Penh vào năm 1997. Ông Sam Rainsy mang quốc tịch Pháp.
Chính phủ Pháp bác bỏ trở lại tuổi về hưu 62 đối lập lên án dữ dội. Ngày hôm qua, trả lời phỏng vấn đài France Inter, Thủ tướng François Bayrou đã bác bỏ việc từ bỏ cuộc cải cách nâng tuổi về hưu lên 64. Thông báo nói trên của Thủ tướng Bayrou có thể dẫn đến việc chấm dứt thỏa thuận không bỏ phiếu lật đổ chính phủ, hiện vốn chỉ được một thiểu số dân biểu trong quốc hội ủng hộ, đổi lấy việc chính phủ sẽ xem xét lại đạo luật từng gây ra các phản kháng xã hội dữ dội cách đây 2 năm. Nghị sĩ đảng xã hội ông Jérôme Guedt lên án Thủ tướng sai lầm khinh thường các đối tác xã hội. Theo dự kiến trước đó, tham vấn giữa chính phủ với các đối tác xã hội gồm các nghiệp đoàn và giới chủ sẽ diễn ra thứ năm hàng tuần cho đến ít nhất là cuối tháng 5. Tuy nhiên, nghiệp đoàn FO thông báo sẽ nối lại các cuộc bãi công.
Về thời sự châu Á, hôm qua, hãng thông tấn chính thức Bắc Triều Tiên KCNA cảnh báo mọi sự tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ đều sẽ bị tiêu diệt nếu xảy ra xung đột. Bài xã luận của KCNA đặc biệt đã kích Hoa Kỳ trong tháng 3 này đã cho triển khai một hạm đội tiêm kích F-35B tại căn cứ không quân Iwakuni của Nhật Bản, đồng thời chỉ trích Washington làm gia tăng rủi ro xảy ra chiến tranh hạt nhân.
Tổng thống Mỹ viện dẫn một đạo luật cách đây 2 thế kỷ chỉ được dùng trong thời gian chiến tranh để biện minh cho việc trục xuất hơn 200 người bất chấp phản đối của thẩm phán liên bang. Trong kỳ nghỉ cuối tuần qua, những người bị tình nghi thuộc băng đảng Venezuela Tan Aragui đã bị trục xuất sang Salvador theo lệnh của Tổng thống Trump. Theo Nhà Trắng, ngày hôm qua, 3 máy bay đã chở các thành viên của một tổ chức gọi là khủng bố sang Salvador. Việc trục xuất diễn ra bất chấp việc một thẩm phán liên bang hôm 15 tháng 3 yêu cầu ngừng trục xuất trong 14 ngày theo khiếu nại của các tổ chức bảo vệ nhân quyền. Theo đạo luật 1798, Tổng thống Mỹ trong thời gian chiến tranh có quyền bắt giữ hay trục xuất các công dân của một quốc gia thù địch. Trên thực tế, luật này chỉ được sử dụng có 3 lần. Lần thứ nhất là trong chiến tranh Anh-Mỹ 1812, trong đại chiến thứ nhất và trong đại chiến thứ hai để trục xuất hơn 100.000 người Nhật hoặc người Mỹ gốc Nhật. Chính quyền Venezuela đã lên án Mỹ coi dân nhập cư như tội phạm.
Ngành sản xuất bia Mỹ bị vạ lây vì thuế nhôm thép của Tổng thống Donald Trump. Mức thuế 25% đối với nhôm và thép được chính phủ Mỹ khẳng định ngày hôm qua là không thay đổi, sẽ tác động nặng cho ngành bia Mỹ để sản xuất lon bia. Các nhà sản xuất phải nhập khẩu nhôm từ Canada và nước ngoài.
Hôm qua, Tòa Thánh Vatican lần đầu tiên công bố ảnh Giáo hoàng Francisco kể từ ngày ngài nhập viện cách đây một tháng vì các chứng bệnh viêm phổi. Ngài cũng đã gửi một thông điệp cảm ơn đến các tín đồ. Trong thông điệp, ngài cho biết đã suy yếu nhiều trước lần thử thách gian nan này.